thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay của tác giả giám mục Christiani qua các dòng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn, Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đông.
Chương 8. Những cảnh trừ quỷ. Việc trừ quỷ.
Kể từ khi ông bà Tri cảm nhận được những hiệu quả của ân sủng, Satan cũng cố gắng những lần cuối cùng để ngăn cản, không cho giáo quyền trừ quỷ cho họ. Vì ma quỷ sợ những vụ trừ quỷ đó hơn tất cả mọi sự. Theo dõi tác phẩm này tới đây, độc giả có thể nhận thấy giữa trường hợp của cặp vợ chồng Tri mà chúng ta đang nói tới và của người phụ nữ bị bỏ bùa ở Plancency. Chị Ri đã bị những khủng hoảng khiến người ta phải đặt vấn đề về lý trí của chị. Chúng tôi đã nói, mục đích của tên phù thủy, ở đây cũng có tên phù thủy như ở Plancency, là muốn làm cho chị Ri bị giam hãm trong một nhà thương điên để trả thù chị vì chị đã không đáp lại tình yêu của hắn. Vấn đề trừ quỷ trong trường hợp này gặp trở ngại vì có những do dự kéo dài khá lâu. Tòa giám mục tại địa phương của đương sự không thông cảm bao nhiêu. Cha sợ đi, họ ép chê, mà chúng tôi sẽ nói đến sau. Không tin vào chứng quỷ nhập, cha tuyên úy của các nữ tu dòng Bền Đức cũng không khá hơn. Tòa giám mục tự nhiên nghiêng về phe họ và phủ nhận. Sau nhiều nghi ngờ do một đằng van nài xin trừ quỷ, một đằng thì cự tuyệt, cuối cùng tòa giám mục nhận được trả lời là tại địa phương không có linh mục chuyên môn trừ quỷ, nên đương sự được khuyên sang giáo phận Bordeo mà xin trừ quỷ. Vợ chồng Tri theo lời khuyên này nên cùng qua giáo phận Bordeo với hy vọng những nỗi bất hạnh của họ sẽ được giải quyết. Sự việc được giải quyết từng bước nhỏ một.
Tại thành phố này, hai vợ chồng người bệnh tới một nhà dòng gồm những tu sĩ thông thái. Sau khi cứu xét vấn đề thật kỹ lưỡng, các tu sĩ này cho rằng cần phải làm phép trừ quỷ cho họ. Tại đó, người ta đã làm phép trừ quỷ cho họ nhiều lần, nhưng không đạt được những kết quả lâu bền. Vì không thể trọ ở Bordeaux lâu hơn, nên một lần nữa, người chồng lại về cầu cứu tòa giám mục giáo phận mình, xin cho vợ mình được trừ quỷ ngay trong giáo phận. Sau khi cứu xét, tòa giám mục chính thức trao cho cha Berger Berge trách nhiệm trừ quỷ cho chị ta. Đó là cha cựu giám đốc đại chủng viện, cũng là một nhà thần học, một linh mục tài năng và nhiệt thành. Cha ý thức được tất cả tầm quan trọng của sứ vụ đã được ủy thác cho cha. Vì thế, cha đã vận dụng tất cả những phương tiện phong phú mà giáo hội đã đề nghị những vị trừ quỷ sử dụng. Cầu nguyện, hãm mình, tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, vào Chúa Giê-xu, vào Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm, vào sự thông công với các thánh, vào chính khả năng của những công thức trừ quỷ trong sách các phép. Chúng ta sẽ thấy cha chu toàn bổn phận, vừa hết sức tế nhị, vừa quan trọng của cha như thế nào. Chúng ta có thể trưng dẫn những ghi chép cá nhân của cha về từng lần trừ quỷ một. Nhưng ở đây, chúng tôi còn có một tài liệu độc đáo về tất cả sự việc này mà chúng tôi được phép sử dụng. Đó là những ghi chú của chồng người phụ nữ bị quỷ nhập, ghi lại từng buổi trừ quỷ. Lần này, chúng tôi không sửa đổi những ghi chú này chút nào cả.
trừ quỷ lần thứ nhất.
Ngày 14 tháng 9, 1953, chúng tôi tới nhà xứ F. Cha Sợ mời chúng tôi vào phòng khách. Cha Berger đã tới đó trước một chút, nhưng khi chúng tôi bước vào phòng khách, thì vợ tôi bắt đầu nhảy nhót. Nàng nhảy trên các đầu ngón chân. Khi trông thấy cha Berger, nàng tỏ ra sợ hãi, cảm thấy giây phút quyết định đối với nó. Tức giờ trừ quỷ đã tới. Chúng tôi đi vào phòng thánh để qua nhà thờ. Khi tới bàn thờ Đức Trinh Nữ, con thú dơ bẩn phản đối. Nó muốn quay trở lại vì nó cảm thấy khó chịu. Nhưng tôi chói chặt vợ tôi vào một ghế dựa. Cha Berger bắt con quỷ phải im lặng. Sau khi đọc kinh cầu các thánh là bước sang phần thẩm vấn.
Mày tên gì?
Điều đó không liên quan gì tới ngươi cả.
Nhân danh Thiên Chúa và giáo hội, ta ra lệnh cho mày phải nói tên của mày là gì.
Ta là Satan, là một nhân vật vĩ đại.
Mày định khi nào mới rời khỏi người phụ nữ này?
Khi nào ta muốn.
Tại sao mày lại nhập vào người phụ nữ này?
Không phải tự ta tới đây, mà có người sai ta tới.
Ai sai mày tới?
Chuyện đó không liên quan gì tới ngươi cả.
Satan trả lời.
Một lần nữa, ta ra lệnh cho mày phải nói ai?
Một người khác ở xa.
Người đó là ai?
Hắn cấm ta không được nói với ngươi điều đó.
Linh mục bèn lấy nước thánh rầy lên con quỷ. Nó rú lên đau đớn. Lập tức nó nói ngay tên của người đã sai nó nhập vào vợ tôi. Đó là tên W.B. Chính họ và tên của thầy Lang trị bệnh bằng nhân điện nổi tiếng cả vùng đó. Mà nạn nhân quỷ nhập này đã đến hắn khám bệnh. Như đã nói ở trên,
mày đã ký một giao ước với hắn phải không?
Phải.
Vậy mày hãy đi lấy cái giao ước đó đem về đây cho ta.
Để ở đâu?
Satan hỏi.
Để ở bàn thờ Đức Trinh Nữ.
Con quỷ bèn kinh hãi và bắt đầu ấp úng.
Ta không thể làm điều đó.
Tại sao?
Linh mục hỏi.
Vì tên B không muốn. Chúng ta không làm việc có người này mà lại không có người kia. Hắn bảo ta phải giữ đúng như vậy.
Kệ mày.
Linh mục nói.
Ta muốn xem cái giao ước đó. Nếu mày không đem cái tờ giấy ấy tới đây vào ngày mai, thì mày sẽ phải đau đớn cho tới khi nào tờ giấy ấy có ở đây.
Đồ lưu manh, đồ ăn cướp.
Con thú dơ bẩn nói.
Phải, tao ăn cướp đó, nhưng mày phải đi lấy.
Nhưng ta có làm gì ngươi đâu, hãy để ta yên.
Được, mày biết tay ta.
Linh mục nói. Sau khi cha dơ cây thánh giá ra trước mặt Satan, nó trả lời.
Hắn không đòi gì ngoài cái ấy. Hắn được như thế không đủ sao? Đúng là thằng phá rối.
Thôi đủ rồi.
Vị linh mục nói.
Mày sẽ biết tay ta. Mày sẽ đau đớn. Ta hứa điều đó.
Vị linh mục bắt đầu đọc kinh trừ quỷ. Con quỷ la lối, trù tréo lên, vặn vẹo, khóc lóc và xin ngừng lại. Vị linh mục không tha nó. Cha ra lệnh cho con quỷ phải quỳ gối xuống bàn thờ lạy Thiên Chúa, khiến cho con thú dơ bẩn ấy giận dữ. Nó nhón gót chân lên và không muốn nhượng bộ. Nhưng cha lấy nước thánh rầy lên nó và một lần nữa ra lệnh.
Quỳ gối xuống.
Con quỷ cứng đầu phải nhượng bộ và quỳ xuống. Nó nguyền rủa lung tung và hứa sẽ trả thù. Nhưng linh mục bắt nó phải im lặng và nói.
Chính tao là người điều khiển ở đây.
Vị linh mục lặp lại:
Mày có muốn ra không? Nhân danh Đức Trinh Nữ Maria, tao ra lệnh cho mày phải ra.
Lần này, con quỷ bình thản trả lời:
Thưa bà, ôi thưa bà.
Cha bèn nói thêm:
Và nhân danh chị Di đây, là người đã chiến thắng mày, kẻ muốn cưới lấy chị mà không được.
Con quỷ tức giận trả lời vị linh mục:
Ta cấm ngươi không được nói như thế, ngươi không có quyền nói như thế.
Rồi mày sẽ thấy.
Linh mục vừa nói vừa đưa cây thánh giá vào sát cổ chị Tri. Con quỷ la lên, rú lên đau đớn và nói:
Không được, không được, đau quá, đau quá.
Đau càng tốt,
vị linh mục nói.
Ta muốn mày mệt lử mới thôi.
Cha tiếp tục đánh gục con quỷ, càng lúc càng hăng. Nó đau đớn và tỏ ra rất tức giận.
Ngươi muốn gán người đàn bà này cho ta à?
Nhưng sau một lúc đau đớn, con quỷ chịu không nổi, nó ngã vật xuống. Lúc đó, linh mục nhắc nhở nó phải ra khỏi. Nếu không thì những ngày kế tiếp, những đau đớn sẽ càng khủng khiếp hơn. Rồi ngài hỏi tiếp:
Mày hiểu chưa? Hãy giơ tay lên để tao biết mày đã hiểu.
Phải cố gắng hết sức, nó mới giơ được tay phải lên. Lần trừ quỷ đầu tiên này đã chấm dứt. Vợ tôi lại trở về với thực tế, hơi thờ thẫn một chút, nhưng rồi cũng mau chóng tỉnh táo lại. Buổi trừ quỷ kéo dài 1 tiếng rưỡi. Phải nói rằng, trong buổi trừ quỷ này, Satan rất là mạnh, rất ngổ ngáo, muốn làm tay anh chị, nhưng nó đã phải nhượng bộ trước người mạnh hơn nó. Cha Berger, người đại diện của Thiên Chúa.
Một vài chú thích.
Có cần phải chú thích về bài tường thuật vừa rồi không? Nó sáng tỏ từ đầu tới cuối. Người ta chỉ nhận xét rằng người chồng phân biệt rất rõ những lúc vợ anh sống bằng lương tri của nàng và những lúc mà ma quỷ nói và hành động bằng thân xác của nàng thay cho nàng. Từ đầu đến cuối buổi trừ quỷ, con quỷ nói rõ về giao ước được ký kết với tên thầy lang chữa bệnh bằng nhân điện mà nó có nói tên ra, về sự ép buộc mà tên này áp đặt lên nó, bắt nó nhập vào thân xác người phụ nữ này. Sự kiện quỷ nhập ở đây được biểu hiện bằng việc vặn vẹo thân người, bằng những tiếng rú, những đau đớn gây ra do nước thánh, do việc đặt thánh giá lên người nạn nhân, do việc nhìn thấy Đức Trinh Nữ Maria. Không phải tự nhiên mà một phụ nữ bị bệnh lại cảm thấy đau đớn như vậy vì những phương thế tự chúng là vô hại. Tại Bordeaux, theo lời chứng của một tu sĩ đã trừ quỷ nhiều lần, thì đặc biệt vào ngày 31 tháng 8, 1953, người bị quỷ nhập co thắt dữ dội trong cũng những hoàn cảnh đó. Và con quỷ đã nói bằng đủ mọi giọng: kiêu ngạo, run sợ, năn nỉ, hứa hảo. Ngoài ra, gương mặt của người bị quỷ nhập trông rất kinh tởm. Mặt khác, chúng ta nhận thấy có một điều rất giống nhau giữa cái cảnh mà chúng ta vừa chứng kiến với những cảnh đã được mô tả trong chương trước về người phụ nữ bị bùa ngại ở Plasency. Chúng ta đang theo dõi cũng loại môi trường đó, trong cũng cuộc chiến đấu đó, trong cũng những thứ biến cố đó. Điều này càng trở nên rõ ràng hơn trong những buổi trừ quỷ mà chúng tôi sắp kể lại. những buổi trừ quỷ là những trận chiến rất sôi động và mệt nhọc, đến nỗi không thể kéo dài lâu được. Và đó là lý do rất đơn giản, buộc vị linh mục phải tạm ngưng buổi trừ quỷ để lại tiếp tục trong một lần khác.
Trừ quỷ lần thứ hai, ngày 16 tháng 9 năm 1953.
Chúng tôi tới nhà cha sợ. Cha Berger đã tới đó trước rồi. Chồng thấy cha, vợ tôi lại bắt đầu nhảy nhót. Lúc thì nhảy bằng chân này, lúc lại nhảy bằng chân kia. Giống như thường lệ, tôi phải khó nhọc mới dẫn được nàng đến trước bàn thờ Đức Trinh Nữ. Vì khi đi ngang qua phòng thánh, nàng đã muốn trốn ở đằng sau cái tủ. Nhưng tôi ôm nàng trong tay và bắt nàng ngồi trên một cái ghế, buộc nàng vào đó. Vì con thú dơ bẩn vẫn còn muốn làm sằng để khỏi phải trông thấy mẹ của thiên đàng, cũng là mẹ chúng ta. Cha Berger bắt nó phải ngồi im. Trong khi cha đọc kinh cầu các thánh, con quỷ nhìn trộm cha và chửi rủa.
Dạ mà lưu manh, dạ mà ăn cướp, không thể thấy được, đồ táo tét. Còn ta rất vĩ đại.
Sau đó, cha lặp lại những câu hỏi bữa trước.
Khi nào, ngày nào, giờ nào mày mới chịu ra?
Ngập ngừng một lát, Satan trả lời.
Ta không biết gì về chuyện đó cả. Ta là ta, đang ở đây.
Còn tên B của mày?
Linh mục hỏi.
Mày đã hỏi hắn về tờ giấy đó chưa?
Rồi,
Satan trả lời.
Giấy đó đâu?
Đằng kia, dưới cái chân bà tốt bụng của người ở kia.
Và nó dùng ngón tay chỉ một tượng thiên thần nhỏ. Cha nhìn theo.
Nhưng có gì đâu.
Satan cười hề hề vì lời nói dối đó. Nhưng cha trở lại và nói.
Mày phải đi kiếm cái giao ước đó. Vì có một tờ giao ước được ký kết bằng máu của hắn, phải không?
Phải,
Satan trả lời.
Nhưng hắn không chịu đưa cho ta. Hắn nói, ta là một thằng vô tích sự. Nếu ta không giữ đúng giao ước đó tới cùng,
tao cần cái giao ước đó. Mày hiểu không?
Vị linh mục nói.
Mày biết nó ở đâu mà. Trong bàn giấy, phải không?
Không,
Satan nói.
Hắn đã lấy đi rồi và đang để nó trong bóp của hắn.
Tao không cần biết. Tao cần tờ giấy đó vào ngày mai. Mày phải đặt tờ giấy đó dưới tượng thiên thần nhỏ kia, hiểu chưa?
Rồi rồi,
Satan trả lời.
Trong khi chờ đợi, mày sẽ phải đau đớn,
linh mục nói và bắt đầu làm phép trừ quỷ.
Thằng này còn tệ hơn thằng kia nữa.
Con quỷ vừa nói vừa nhìn linh mục.
Nhưng thật là nó không tầm thường. Nó bắt ta phải xem những trò buồn cười.
Mày sẽ còn thấy những chuyện buồn cười hơn nữa,
cha nói.
Nếu mày không chịu đi, dù có tờ giấy đó hay không, mày cũng phải ra đi. Chính tao ra lệnh cho mày như vậy. Tại sao mày lại nhập vào người phụ nữ này?
Linh mục hỏi.
Và mày đã ở trong chị ta bao lâu rồi?
Ở được 3 năm vào tháng 9,
Satan trả lời.
Chị này tới để chữa bệnh. Mới đầu thì tốt đẹp, nhưng về sau lại hỏng chuyện.
Tại sao?
Cha nói:
Hắn cấm ta nói với ngươi.
Tao ra lệnh cho mày phải trả lời cho tao.
Cha nói:
Tao biết điều này là khởi đầu hắn muốn chiếm thể xác người phụ nữ này.
Đúng vậy.
Con quỷ trả lời:
Và vì hắn không chiếm hữu được, và hắn sai mày, và mày dám vâng lời tên B, mày là nô lệ cho nó, mà mày là Satan, mày không thấy xấu hổ sao?
Ồ, chính ta điều khiển đó chứ, ta là vĩ đại.
Vì kiêu ngạo, nó không muốn bị nói rằng người ta điều khiển nó, và nó dám nói với vị linh mục:
Còn ngươi, hãy quỳ gối xuống thờ lại ta đi.
Sao?
Linh mục nói:
Mày sẽ thấy. Hãy quỳ gối xuống ngay tức khắc và thờ lạy Thiên Chúa mau.
Satan vâng lời. Cha làm cho Satan phải đau khổ, khiến nó rú lên đau đớn, ôm ngực và sủa như một con chó con. Linh mục kết thúc lời kinh và đưa ra trước con quỷ một tấm hình nhỏ của chị C, đặt hình đó lên trán nó, khiến nó lại rú lên nữa vì nó không chịu nổi. Cha nhắc lại rằng nó phải đem cái giao ước đó tới, nếu không nó sẽ phải đau đớn bao lâu nó còn ở trong người phụ nữ này. Nó chỉ còn thì thầm vì đã hết hơi kiệt sức rồi.
Được, được.
Linh mục bèn nói với nó:
Tốt lắm, ngày mai chúng ta sẽ xem.
Và cha đi vào phòng thánh. Đang lúc đó, con quỷ nói:
À, ta mệt quá rồi, chịu không nổi nữa.
Rồi vợ tôi lại hồi tỉnh. Sau đó, cả ba chúng tôi đi vào phòng thánh. Lúc ấy, cha sợ cũng vào. Vị linh mục trình bày với cha sở về buổi trừ quỷ và nói với ngài rằng con thú dơ bẩn đó đã tuân lệnh tên B. Nghe tới đó, vợ tôi đứng dậy và con quỷ tuyên bố:
Chính ta mới là người ra lệnh cho hắn.
Nhưng cha bắt nó phải im lặng và tôi đưa vợ tôi đi khỏi để hai cha nói chuyện. Buổi trừ quỷ này kéo dài 45 phút. Satan đã bình thản hơn, đỡ cứng đầu hơn buổi trừ quỷ trước rất nhiều. Như chúng ta thấy, những cuộc chiến đấu đó vẫn còn tiếp diễn, vẫn giữ cái nét tổng quát đó, chỉ khác nhau về ít hay nhiều chi tiết. Trong lần trừ quỷ thứ ba, điều khiến chúng ta thích thú là con quỷ thú nhận rằng trong thời gian đầu nhập vào nạn nhân, nó đã được in thân hoạt động nhờ vào lòng cứng tin của một linh mục. Vị này không tin ma quỷ hiện diện trong bệnh nhân nên từ chối, không chịu trừ quỷ cho bệnh nhân.
Trừ quỷ lần thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 1953. Vẫn là người chồng tường thuật lại.
Thời tiết thật xấu, mưa hoài không ngớt, nhưng chúng tôi quyết định lên đường. Cha Berger cũng không ngần ngại. Cha đã ra đi dưới trời mưa tầm tã, vì cha muốn Satan thấy không gì ngăn cản được cha khi cha đã dấn thân chiến đấu với con thú dơ bẩn ấy. Chúng tôi vào nhà thờ. Cũng như lần trước, con quỷ lại bắt đầu giở trò quái đản. Nhưng hôm nay, nó nói tiếng Đức. Đang khi người bị quỷ nhập là một phụ nữ đơn sơ quê mùa, không hề biết một chữ tiếng Đức nào. Nó muốn chạy trốn, nhưng cha buộc nó phải ở yên. Tới khi cha đọc kinh cầu các thánh, nó lại bắt đầu nhục mạ cha.
Thằng già mà lưu manh, thằng già ăn cướp, Hay nghe nó kể lệ kìa. Sao nó không ngưng lại nhỉ? Nó nói gì vậy?
Nhưng vị linh mục bắt đầu đọc lời trừ quỷ. Con quỷ bèn rú lên và xin cha ngừng lại. Sau đó cha hỏi:
Mày chưa đem cái giao ước lại đó à?
Giao ước nào?
Giao ước mà mày phải đòi tên B đó.
À, ta quên khuấy đi mất.
Con quỷ nói:
Ngươi nhớ quá nhỉ?
Ờ, vậy là rốt cuộc mày không mang tới. Thôi được, bây giờ mày có muốn ra khỏi người phụ nữ này không?
Không.
Con quỷ trả lời dứt khoát.
À, mày không chịu ra hả? Được rồi, mày sẽ thấy, mày sẽ hiểu.
Vị linh mục lại dùng tới nước thánh và lại bắt đầu đọc kinh trừ quỷ, khiến con quỷ rất đau đớn. Và sau khi cha rút cây thánh giá ra, Satan còn nói:
Chà, tên phá rối kìa.
Mày sẽ thấy. Hãy chờ một chút, mày chưa hết đâu.
Linh mục nói với nó và tiếp tục đọc kinh. Bỗng Satan kêu lên:
À, tên đi của nhà ngươi.
Đi là tên của một linh mục ở vùng đó.
Hắn không chịu tin gì về việc này cả. Hắn đang ngăn cản tất cả những gì hắn có thể ngăn cản. Còn ta thấy tất cả chuyện đó. Hắn đã vô tình giúp đỡ ta. Hắn không cố ý giúp ta, nhưng hắn đã thực sự giúp ta rồi.
Về lời tuyên bố này, chúng tôi đã ghi lại nguyên văn. Lời này nói tới cha quản hạt đi ở hòa đạo SJ. Những lời Satan nói đây có ba người đã nghe: cha Berger, cha Sở F và tôi là chồng của người bị quỷ nhập. Nhưng khi Satan tuyên bố những lời này, cha Berger bắt nó phải im lặng. Cha nói:
Chuyện đó không liên quan gì tới mày. Điều tao muốn là mày phải ra khỏi người này. Nhân danh đứng đã đạp dập đầu mày, nhân danh người mẹ thiên đàng của chúng tao, là đứng điều hành cả trời lẫn đất, cũng như ở khắp nơi, là đứng mày phải vâng lời.
Vị linh mục lại đặt cây thánh giá lên ngực người bị quỷ nhập và nói thêm:
Nhân danh cả chị C, là người đang muốn đuổi mày ra nữa.
Con quỷ rú lên, vặn vẹo người và nói với cha:
À, người biết đấy, ta sẽ không bao giờ quên được cái hận này. Người làm ta đau đớn quá. Bao tham giả kia.
Vì cha mặc áo dòng đen,
ta sẽ hận người mãi.
Nhưng linh mục đọc một kinh cầu xin đức trinh nữ xua đuổi Satan, khiến nó tức giận và nói:
À, chết rồi. Việc phải đến đã đến rồi. À, chết mất. Nó biết cách làm ta phải ra cho được. Tên vô lại. Tên vô lại. Chắc chắn ta sẽ phải ra đi thôi. Nhưng ta lại không muốn đi.
Satan lại than vãn:
Phải, ta không thực hiện được điều người ta ra lệnh cho ta. Vì ta sắp bị cưỡng ép phải ra đi, chắc chắn ta sẽ thất bại. Và tất cả đều là do tên lưu manh này. Vì tên Berger này, hắn đã khám phá ra tất cả rồi. Ta bị rơi vào tay của hắn rồi. Ta đã làm việc suốt 3 năm nay nơi người đàn bà này, và đó là nơi ta đã rơi vào. Ta là Satan vĩ đại, người điều khiển trái đất. À, không, không thể được. Ta không thể xa vào cảnh này được.
Satan lại gọi tên của vị linh mục đã không tin vào chuyện quỷ nhập.
À, tên đi. Ngươi không phải là một người bạn. Đúng ra ngươi phải ngăn cản họ làm những chuyện này chứ. À, tên đi. Ngươi là một thằng vô tích sự. Đúng ra ngươi phải tiếp tục ngăn cản họ chứ.
Nhưng cha Berger bảo nó:
Thôi đủ rồi, mày phải đi, vì Đức Trinh Nữ đã ra lệnh cho mày như thế. Không phải tao ra lệnh cho mày, vì tao chỉ là một tôi tớ hèn mọn, mà chính Đức Trinh Nữ Maria, mẹ chúng ta, ra lệnh cho mày.
Rồi cha quay về phía bàn thờ và cầu nguyện.
Lạy Đức Trinh Nữ Maria, xin hãy bắt Satan ra khỏi người này. Con trông cậy nơi mẹ. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, nó phải góp phần vào vinh quang của mẹ. Xin mẹ ra một cử chỉ nhỏ để đuổi Satan xuống hỏa ngục.
Lúc đó, con quỷ không chịu đựng được nữa. Nghe nói thế, nó lắp bắp.
Lại bà, phải lại bà, không thể nói gì với bà được. Hỡi bà cao cả, tôi bị cấm làm điều đó.
Con quỷ sợ hãi, nó nói.
Tôi sợ quá bà ơi. Kìa bà đến trên mây trời. Không, không, hãy để cho tôi một chút nữa bà ơi.
Rồi con quỷ cúi xuống, đau đớn, đồng thời người phụ nữ bị quỷ nhập thóp bụng lên và muốn mửa. Cảnh đó kéo dài 5 phút, và mặc dù đau đớn, Satan vẫn nói,
không, ta không muốn đi.
Linh mục lại bắt đầu đọc kinh, đồng thời sử dụng cây thánh giá, khiến con quỷ đau đớn. Nó nói,
ngừng lại, ta sẽ đi, vì ngươi muốn ta đi.
Lúc đó cha nói,
không phải tao, mà là Đức Trinh Nữ Maria muốn mày đi.
Con quỷ kêu lên,
các người đâu có làm ta sợ được. Nhưng ta sợ bà này, sợ bà lớn ấy, chỉ sợ một mình bà thôi. Vì ta không làm gì chống lại bà ấy được, bà ấy luôn luôn có quyền.
Và con quỷ sợ hãi, nó không cử động nữa. Nó nghe và trả lời đơn giản,
tôi phải ra đi, phải ra đi, phải, thưa bà.
Quay về phía linh mục, nó nói,
mọi sự là do ngươi, phải, mọi sự đều do ngươi mà ra cả. Tất cả là như thế, với thằng già đê tiện kia.
Tao tự hào và hãnh diện về điều đó, vì tao nắm được Satan trong tay, và tao làm cho nó đau khổ. Vì mày không bao giờ chịu đau khổ cho đủ cả, hỡi con thú dơ bẩn.
Ồ, ngươi là kẻ thù lớn nhất của ta. Ngươi, Burger.
Càng tốt. Tao rất hài lòng về điều đó, vì đối với tao, được làm kẻ thù của Satan là một vinh dự. Mày biết rằng chúng tao được gọi là con Đức Mẹ.
Đó là tên của các tu sĩ thuộc hội các linh mục Javanes, con cái của Đức Maria vô nhiễm.
Và Đức Trinh Nữ Maria đã đạp dập đầu mày, đầu của Satan.
Và cha cầu nguyện cùng Đức Trinh Nữ.
Lạy mẹ, xin mẹ đừng để cho Satan này thắng. Chỉ một cử chỉ của mẹ cũng đủ để làm cho con thú dơ bẩn này phải ra đi. Trừ phi mẹ muốn làm cho Satan phải chịu đau khổ hơn nữa. Ngày mai là thứ bảy, là ngày kính mẹ, lạy Đức Trinh Nữ Maria.
Và cha nói với Satan,
mày muốn đi bây giờ hay đợi đến ngày mai?
À, ta không muốn gì hết, ta không biết.
Được, ngày mai mày sẽ thấy, sẽ hiểu, vì những đau khổ của mày sẽ là những chứng cứ lớn nhất. Ngày mai, Satan à!
Vì linh mục kết thúc buổi trừ quỷ thứ ba, vợ tôi hồi tỉnh lại, hơi mệt mỏi, nhưng nhẹ nhàng thoải mái hơn. Buổi trừ quỷ kéo dài 2 giờ 15 phút. Và có điều đáng ngạc nhiên ở những lời bày tỏ và thái độ của Satan trước Đức Trinh Nữ Maria, là đấng có quyền hạn rất lớn trên Satan kiêu ngạo. đối với những gì đã xảy ra trước. Đừng quên rằng, những câu hỏi và những lời đối thoại với Satan được nói bằng tiếng Pháp. Còn tất cả những kinh trong sách các phép, những kinh trừ quỷ, đều được đọc bằng tiếng Latin. Trong đó, có những kinh làm cho Satan rất khiếp sợ. Những kinh bằng tiếng Latin đó, người bị quỷ nhập tuyệt đối không hiểu được một chữ, nhưng lại ảnh hưởng trên Satan một cách hữu hiệu như mọi độc giả đều thấy.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512.